Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2025 có tiêu đề Những đồng đội cũ của tôi vượt tường lửa. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 6 năm 2025. Ngày 13 tháng 5 năm 2025 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới lần thứ 26, cũng là kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Năm 2025 cũng đánh dấu 30 năm ngày cuốn thiên thư Chuyển Pháp Luân được xuất bản. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1996 và đã tu luyện được 29 năm. Tôi từng là một quân nhân, những đồng đội của tôi sau khi giải ngũ thì làm việc tại các đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và giữ các chức vị lãnh đạo ở nhiều cấp bậc. Đối diện với chân tướng Pháp Luân Công, họ có những biểu hiện khác nhau. Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5, tôi xin chia sẻ một vài câu chuyện về những người đồng đội cũ vượt vạn lý tường lửa để đột phá phong tỏa Internet. 1. Đồng đội cũ ở Bắc Kinh dám lên tiếng. Tại trung tâm đầu não của Trung Cộng, họ chia sẻ phần mềm vượt tường lửa và video chân tướng Đại Pháp trong nhóm tin tức. Tôi từng tham gia một vài nhóm chat của các đồng đội, trong đó một nhóm ở Bắc Kinh là dũng cảm nhất, đăng tải những ngôn luận chân thực, dám nói thật. Có người đăng những thông tin rất chính, mặc dù trong các nhóm này có 4 người là cảnh sát chuyên nghiệp. Các đồng đội đều biết việc tôi tu luyện Pháp Luân Công và bị Trung Cộng bức hại. Một đồng đội nói với tôi, khi nào bạn đến Bắc Kinh hãy báo với mình sẽ lái xe ra đón bạn. Lời nói không nhiều nhưng rất chân thành. Một lần đến Bắc Kinh tôi gọi điện cho một đồng đội. Người khác cũng biết tôi đến nên đăng ký gặp mặt và đặt nhà hàng. Một lúc sau đã có 17 người đăng ký. Trong số họ có một số người mà tôi đã trực tiếp giảng chân tướng Đại Pháp. Còn có người từng lái xe đến chỗ tôi nghe giảng chân tướng. Có người bật khóc khi biết tin tôi bị bức hại. Vào một buổi trưa, tôi nhận được một tin tức trong nhóm Bắc Kinh với tiêu đề Bí thư Thành ủy có vấn đề đang bị điều tra. Tôi không quan tâm đến những chủ đề như vậy nên lúc đó không xem. Khoảng 6 giờ tối, trong khi ăn cơm, tôi mở tin nhắn đó ra xem và phát hiện tệp đó là ngụy trang để tránh sự kiểm duyệt của cảnh sát mạng. Nội dung bên trong là đường link chân tướng Pháp Luân Công, bao gồm 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng tôi nói về tương lai, phong vũ thiên địa hành, 10 năm điều tra về nạn mổ cướp nội tạng sống, chân tướng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn, lửa giả, truyền hình trực tiếp cuộc diễu hành của hàng vạn người tại New York nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2016, phần mềm vượt tường lửa, vân vân. Hình ảnh video rất rõ nét. Tôi cảm thấy mừng khi biết các đồng đội ở Bắc Kinh cũng đang chuyển chân tướng. Tôi đã chuyển tiếp tin nhắn này cho nhiều bạn học và đồng đội đáng tin. Ngay sau đó, một đồng đội ở Sơn Đông đã viết một tác phẩm thư pháp, dùng điện thoại chụp lại rồi gửi lên nhóm. Tôi biết đây là sự ủng hộ của anh ấy sau khi đã minh bạch chân tướng. Tôi thán phục những đồng đội ở Bắc Kinh dũng cảm truyền bá chân tướng. 8 năm trôi qua, cuộc sống của họ đều rất tốt. Trong nhóm đồng đội ở Bắc Kinh này, có nhiều người có cha mẹ, người thân, bạn bè là cảnh sát. Vợ của một đồng đội ở Bắc Kinh vì kiên định tín tâm vào Pháp Luân Công mà bị cải tạo lao động phi pháp nhiều năm, bị tra tấn dã man trong trại lao động. Họ đều rất đồng cảm với cảnh ngộ của cô ấy. Dưới sự đàn áp tàn khốc của Trung Cộng lúc bấy giờ, tại trung tâm tà ác của Trung Cộng, họ vẫn dám mạo hiểm sinh mệnh truyền bá chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Hành động này thật sự đáng khen. 2. Tham mưu trưởng vượt tường lửa. Dưới sự bức hại tàn khốc, các bạn vẫn đi thỉnh nguyện. Điều này cho thấy chính phủ đã sai. Một hôm, tôi gặp tham mưu trưởng ở gần Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi nói với anh ấy, vì tu luyện Pháp Luân Công, khi tôi chuẩn bị lên Bắc Kinh thỉnh nguyện để yêu cầu Trung ương chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, thì bị cảnh sát bắt cóc tại ga tàu. Tôi bị 4 cảnh sát đánh gục xuống đất, bị tra tấn bức cung, sau đó bị đến trại lao động cải tạo phi pháp 3 năm. Tôi nói với anh ấy rằng phần lớn các học viên Pháp Luân Công bị chặn khi lên Bắc Kinh thỉnh nguyện đều bị đưa đến trại lao động cải tạo, trại giam, phạt tiền, đuổi việc, bị kết án tù, vân vân. Trong thời gian bị giam giữ còn bị bức cung, tra tấn cực hình. Tham mưu trưởng nói, chính phủ trấn áp Pháp Luân Công cứng rắn như vậy mà các học viên vẫn còn đến Bắc Kinh khiếu nại. Điều này nói nên rằng Pháp Luân Công không sai mà là chính phủ sai. Chính phủ của chúng ta thật sự phải kiểm điểm lại, xem rốt cuộc là sai chỗ nào. Nếu không, người dân tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tính mạng để đi khiếu nại, nhất định có oan khuất mới làm như vậy. Dưới hoàn cảnh bức hại tàn khốc như vậy, cũng có nhiều người ở Trung Quốc giống như tham mưu trưởng, hiểu rõ đại nghĩa và phân biệt đúng sai. Hiện tại, tham mưu trưởng đã chuyển ngành và làm phó giám đốc sở của thành phố. Vài năm sau, vợ chồng tôi gặp lại tham mưu trưởng trên đường. Tham mưu trưởng nói với vợ tôi, chồng em nổi tiếng trong đơn vị vì tu luyện Pháp Luân Công, cậu ấy là một cán bộ chỉ huy xuất sắc nhất của lữ đoàn bọn anh đấy. Trong khi nói chuyện, lại có một đồng đội khác đến, là bác sĩ quân y của lữ đoàn. Tôi và anh ấy từng sống cùng tòa nhà trong hơn 10 năm. Sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy vài lần, nhưng lúc đó anh ấy hầu như không tiếp nhận, mà về sau mới cải biến dần dần. Vị tham mưu trưởng bị bệnh tiểu đường và sức khỏe của vị quân y này cũng không tốt. Có lẽ anh ấy phải nghỉ hưu sớm do bệnh tật. Tôi tặng cho họ phần mềm vượt tường lửa, khuyên họ xem tin tức chân thực và xem sách đại pháp có thể hữu ích cho thân tâm, và cũng hướng dẫn dùng phần mềm vượt tường lửa để lên trang web Minh Huệ và đọc sách của đại pháp. Tôi nói thêm, em đã tu luyện hơn 20 năm, cơ thể đầy bệnh không trị mà khỏi. Tham mưu trưởng trả lời, được, anh về nhà rồi sẽ xem. 3. Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố vượt tường lửa. 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc là thật, sách giáo khoa mà Trung Cộng biên soạn đều là giả. Một đồng đội cũ của tôi sau khi chuyển ngành thì được phân làm giám đốc sở giáo dục thành phố. Khi còn trong quân ngũ, hai chúng tôi ở cùng đại đội. Anh ấy là đại đội trưởng, tôi là đại đội phó. Hai chúng tôi ở chung căn hộ, gian trong là phòng ngủ, gian ngoài là văn phòng. Anh ấy viết chữ rất đẹp, như chữ in trong sách tập viết. Anh ấy là người toàn tài, kỹ thuật quân sự xuất sắc, là nhân tài trong trung đoàn. Một hôm, tôi đến sở giáo dục thăm anh ấy. Trên bàn làm việc của anh ấy đầy tài liệu. Các văn bản của sở đều do anh ấy thẩm duyệt, sửa chữa rồi mới phát hành. Tôi chia sẻ cho anh ấy về việc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Anh ấy cho biết, tôi có một người bạn bị giam trong trại tạm giam. Khi tôi đến trại tạm giam thăm anh ấy thì mới biết anh ấy bị tra tấn rất nghiêm trọng. Thời điểm đó, có rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam trong các trại lao động, trại tạm giam. Tôi chia sẻ về tình huống Pháp Luân Công bị bức hại. Anh ấy lắng nghe và đồng tình với tôi. Sau đó tôi thường xuyên đến thăm và giảng chân tướng cho anh ấy. Một lần tôi khuyên anh ấy làm tam thoái, anh ấy vui vẻ đồng ý. Tôi dùng một hóa danh giúp làm tam thoái trên trang web thoái đảng của The Epoch Times. Tôi từng đưa cho anh ấy phần mềm vượt tường lửa và tài liệu chân tướng đại pháp. Anh ấy minh bạch rằng lịch sử của Trung Cộng là giả, sách giáo khoa của Trung Cộng là giả, 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc là thật. Chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công là chân lý. Bởi vì những giáo sư, giáo viên, học sinh luyện Pháp Luân Công mà anh ấy biết đều là người tốt. 4. Phó Giám đốc Sở Tư pháp vượt tường lửa. Nếu mổ cướp nội tạng sống là có thật, Đảng Cộng sản Trung Quốc thật sự sắp xong rồi. Tôi sống cùng tiểu khu với một đồng đội cũ từng là Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố. Khi gặp anh ấy, tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công, nói anh ấy đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công, nâng họng súng lên một tấc. Tôi từng chia sẻ về việc Vương Lập Quân, cảnh sát trưởng thành phố Trùng Khánh, bị ngã ngựa, bị kết án tù. Bạc Hy Lai, bí thư thành ủy Trùng Khánh, bị kết án tù trung thân. Chu Vịnh Khang cũng bị kết án tù trung thân. Và nói thêm rằng họ đều là thân tín của Giang Trạch Dân, thúc đẩy cuộc bức hại, tham gia mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công nên gặp ác báo. Anh ấy rất hứng thú với những gì tôi giảng. Anh ấy rất kinh hoàng khi nghe về việc Trung Cộng kiếm được món lợi khổng lồ từ việc mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống. Anh ấy nói, nếu việc này là thật, Đảng Cộng sản thật sự sắp xong rồi. Khi đó, anh ấy không dám lấy tài liệu chân tướng, mà hỏi tôi cách để vào trang web hải ngoại, nên tôi đã chỉ cho anh. Một lần, tôi chia sẻ cho anh ấy nghe về việc Hàn Quảng Sinh, nguyên giám đốc Sở Tư pháp thành phố Thẩm Dương, lợi dụng cơ hội đi công tác khảo sát thương mại, để tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ác đảng Trung Cộng tại Canada, xin tị nạn, đồng thời vạch trần tội ác của tà đảng Trung Cộng, lựa chọn tương lai tươi sáng cho bản thân. Anh ấy cho biết, tôi quen Hàn Quảng Sinh, Chúng tôi từng học chung với nhau, cậu ấy rất có tài. Tôi tặng anh ấy đĩa video biểu diễn của Sen Jun, tại thời điểm đó cho phép tự làm và lưu truyền ở Trung Quốc đại lục, và cuốn sách nhỏ giới thiệu về buổi biểu diễn. Tôi thường xuyên gặp và giảng chân tướng cho anh ấy, khơi dậy lương tri và thiện niệm của anh ấy. Sau này tôi tặng anh ấy phần mềm vượt tường lửa, hướng dẫn anh tự mình lên mạng, liễu giải chân tướng và ủng hộ Pháp Luân Công để nhận được phúc báo. Anh ấy coi tôi như một người bạn thân. 5. Đội trưởng cảnh sát vũ trang vượt tường lửa. Đích thân anh ấy xác nhận việc mua quan bán chức trong quân đội của Trung Cộng là thật. Sự bại hoại của Trung Cộng đã đến cực điểm. Một hôm, trong khi tôi đến trung tâm triển lãm mua sắm, thì có một chiếc xe màu đen đỗ lại, khoảng 5 người từ trong xe bước xuống. Người lái xe là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Tôi đến nói chuyện với anh ấy vì trực giác mách bảo tôi rằng anh ấy từng đi lính. Anh chia sẻ, tôi là cảnh sát vũ trang về hưu, từng là chỉ huy trung đoàn. Tôi nói, tôi cũng là sĩ quan đã giải ngũ. Anh ấy tỏ ra thân thiết khi thấy tôi cũng từng đi lính. Tôi liền hỏi thẳng, truyền thông hải ngoại đưa tin về bảng giá mua quan bán chức trong quân đội của Trung Cộng có thật không? Anh ấy khẳng định, đúng là sự thật đó. Khi tôi 48 tuổi, cũng muốn thăng tiến thêm nữa nên cố gắng thêm 2 năm. Để mua được vị trí đó, tôi thấy cần phải đút lót từ 1 đến 3 triệu tệ, mà cũng không chắc chắn, nên tôi quyết định nghỉ hưu. Theo như anh ấy nói, khi ấy bảng báo giá là cấp tiểu đội, thiếu úy cần 200.000 tệ, cấp trung đội, trung úy, thượng úy cần 200 đến 300.000 tệ. Cấp đại đội, thiếu tá cần 300 đến 400.000 tệ, cấp tiểu đoàn, trung tá, thượng tá cần 1 triệu tệ, cấp sư đoàn, đại tá cần 1 đến 3 triệu tệ, cấp quân đoàn, thiếu tướng cần 5 triệu tệ, cấp đại quân khu, trung tướng, thượng tướng cần 10 đến 20 triệu tệ. Quan điểm của chúng tôi giống nhau, quân đội của Trung Cộng đã hủ bại đến cực điểm, Trung Cộng tất yếu sẽ diệt vong. Thấy họ vội đi, tôi nói, gặp nhau là duyên phận, xin tặng anh phần mềm vượt tường lửa. Xem ra thì những tin tức ở ngoài tường lửa đều là chân thật. Thường xuyên vượt tường lửa xem thế giới chân thực sẽ hữu ích cho các anh. Khi quay lại, tôi thấy bố vợ anh vẫn đang đi lại một mình ở đó. Thì ra ông cụ bị bệnh, di chuyển không tiện. Tôi hỏi ông, bác trai, bác đã từng gia nhập đảng đoàn đội chưa ạ? Chờ diệt Trung Cộng, bác hãy thoái đảng đoàn đội để bảo bình an nhé. Ông cụ nói, tôi từng gia nhập, tôi thoái. Tôi nói thêm, bác nhớ thường xuyên niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, để được sống lâu, khỏe mạnh. Ông cụ cảm ơn tôi. Những đồng đội cũ mà tôi từng tiếp xúc về cơ bản đều minh bạch chân tướng, đều nhận phần mềm vượt tường lửa mà tôi tặng, cũng đều đột phá phong tỏa Internet để xem chân tướng và thế giới bên ngoài. Trong số họ có người vẫn tại ngũ, có người là Hồng Nhị Đại, có người đã nghỉ hưu chuyển ngành, có người cấp quân đoàn, sư đoàn, trung đoàn, có người cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội, cũng có người là lính xuất ngũ, người lớn tuổi nhất đã 80 tuổi. Hiện nay ở Trung Quốc đại lục, các sĩ quan quân đội chuyển ngành, cựu chiến binh đều đang vượt tường lửa để xem chân tướng. Đây là điều mà Trung Cộng sợ hãi nhất khi quân nhân Trung Quốc đang thức tỉnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.